Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay ngày 4 tháng 7 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất xung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024. Nhưng trước tiên mời quý thính giả đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương.
Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ và Nữ doanh nhân Lào, Campuchia.
Việt Nam tăng 11 bậc về minh bạch ngân sách.
Tiến triển mới trong đàm phán thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin ở dải Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay mùng 4 tháng 7, Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2024 đã được tổ chức tại Hà Nội để cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi nội dung phát biểu chỉ đạo, gợi mở một số ý kiến quan trọng để hội nghị tham khảo quá trình thảo luận. Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo. Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong thời gian qua.
Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương sớm cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 14 của Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, lãnh đạo chỉ đạo ra soát lại các chương trình kế hoạch công tác năm 2024 và của cả nhiệm kỳ, ưu tiên việc gì cấp thiết phải thực hiện trước, có phân công cụ thể trách nhiệm của từng đơn vị chủ trì, xác định rõ thời gian hoàn thành, luôn quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra, tiếp tục là một trong số các cấp ủy gương mẫu đi đầu tiêu biểu toàn diện trong hệ thống chính trị.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ và Nữ doanh nhân Lào, Campuchia nhân dịp đoàn tham dự diễn đàn kết nối và giao lưu nữ doanh nhân ba nước với chủ đề Nữ doanh nhân và kinh tế xanh tại thủ đô Hà Nội. Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, trên cơ sở tình hình mỗi nước, Hội Phụ nữ ba nước sẽ tiếp tục trao đổi về phương hướng và các biện pháp hợp tác nhằm làm tốt hơn nữa công tác vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới, kết nối phụ nữ doanh nhân ba nước, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa ba tổ chức Hội Phụ nữ, góp phần vào quan hệ đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Nhân dân ba nước, Việt Nam, Lào, Campuchia.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 76 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 20 về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó, mức chuẩn trợ giúp xã hội là 500.000 đồng một tháng, tức là 38,9%, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Mức chuẩn trợ cấp xã hội được hiểu là mốc căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, kinh phí hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc các mức trợ giúp xã hội khác. Nghị định lưu ý theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp, bảo đảm tương quan chính sách đối với các đối tượng khác.
Theo kết quả khảo sát ngân sách mở năm 2023 vừa được Tổ chức Hợp tác Ngân sách Quốc tế công bố, xếp hạng minh bạch ngân sách của Việt Nam tiếp tục được nâng lên ở mức 57 trên 125 quốc gia, tăng 11 bậc so với kỳ đánh giá năm 2021. Và tăng 20 bậc so với năm 2019. Kết quả xếp hạng cũng cho thấy sự quyết tâm, nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường công khai minh bạch ngân sách thông qua tính sẵn có của các tài liệu ngân sách và việc công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin trong toàn bộ quy trình ngân sách từ khâu dự toán chỉnh Quốc hội, dự toán được Quốc hội thông qua, tình hình thực hiện trong năm, quyết toán được Quốc hội phê chuẩn.
Để tiếp tục hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp lữ hành trong bối cảnh dịch COVID-19, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 43 quy định giảm 50% một số khoản phí lệ phí liên quan đến hoạt động lữ hành. Mức giảm tương tự cũng được áp dụng cho phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch. Ngoài ra, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài cũng được giảm 50% lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Việc giảm phí lệ phí sẽ góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh, đồng thời kích thích du lịch nội địa và thu hút du khách quốc tế.
Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an vừa có thông báo công khai các dự án công trình do cơ quan này thẩm duyệt nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng. Cụ thể, theo danh sách do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ công khai ngày 17 tháng 6, hiện có 15 công trình tại các địa phương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Thái Nguyên. Ngoài ra, chỉ riêng trên địa bàn Hà Nội hiện có 46 cơ sở kinh doanh karaoke bảo đảm đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy.
Sáng nay, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết nguyên nhân của sự cố máy bay đâm trúng cột đèn chiếu sáng ở sân bay Tân Sơn Nhất là do lăn nhầm vào bãi đỗ. Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 3 tháng 7, máy bay Boeing 777 của hãng EVA Air mang số hiệu là BR396 từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đi sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan. Trong lúc lăn ra đường băng đã lăn nhầm vào bãi đỗ làm hư hỏng cột đèn chiếu sáng và móp cánh trái máy bay. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, tình hình sân đường sơn tín hiệu biển báo của cảng bảo đảm an toàn khai thác. Hành khách trên máy bay đều an toàn sau vụ va chạm. Vụ việc không ảnh hưởng đến việc hoạt động khai thác tại cảng.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 4 tháng 7, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã gửi các đề xuất mới tới các nhà hòa giải Qatar liên quan tới thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần 9 tháng trên dải Gaza. Thông báo từ Hamas nêu rõ, phong trào này đã trao đổi một số ý tưởng với bên hòa giải nhằm ngăn chặn hành động gây tổn hại cho người dân Palestine. Cách đây vài ngày, Hamas cũng cho biết đã nhận được đề nghị mới từ Mỹ nhằm nối lại đàm phán gián tiếp với Israel, hướng tới đặt thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin. Trong khi đó, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cơ quan tình báo Mossad cho biết đã nhận được thông tin về cách tiếp cận mới của Hamas và đang xem xét để đưa ra câu trả lời.
Ngày 4 tháng 7, cử tri trên khắp Vương quốc Anh sẽ đi bỏ phiếu bầu Hạ viện mới sau chiến dịch tranh cử kéo dài 6 tuần của các chính đảng kể từ khi Thủ tướng Rishi Sunak tuyên bố tổng tuyển cử sớm vào ngày 22 tháng 5. Hòm phiếu sẽ mở cửa từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 4 tháng 7 theo giờ địa phương và công tác kiểm phiếu sẽ bắt đầu ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Người dân Anh sẽ biết ai là nhà lãnh đạo tiếp theo của đất nước vào sáng sớm ngày 5 tháng 7 khi hầu hết các khu vực bầu cử sẽ hoàn tất công tác kiểm phiếu. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh kinh tế ảm đạm với tăng trưởng yếu, năng suất thấp, đầu tư kém và nợ công cao kỷ lục. Mức sống giảm với thuế phí, chi phí sinh hoạt và lãi suất vay thế chấp đều cao, trong khi mức tăng lương không theo kịp lạm phát. Làn sóng nhập cư tăng mạnh, dịch vụ công xuống cấp, đặc biệt là dịch vụ y tế quốc gia, với danh sách chờ khám chữa bệnh hơn 7 triệu người.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3 tháng 7 khẳng định mình vẫn là ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ và cam kết sẽ tiếp tục tranh cử bất chấp sức ép từ Đảng Cộng Hòa và giới truyền thông muốn ông từ bỏ. Theo đài CNN, trong một bức thư mới nhất gửi tới các nhà gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của bộ đôi Biden-Harris, Tổng thống Biden khẳng định mình vẫn là ứng viên của Đảng Dân Chủ và không ai có thể đẩy ông ra khỏi cuộc đua. Ông cam kết sẽ ở lại cuộc đua cho tới cuối cùng và cùng nhau giành chiến thắng. Cùng ngày, trong cuộc họp báo với các phóng viên, khi được hỏi liệu Tổng thống Biden có cân nhắc việc dừng tranh cử, thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết câu trả lời là tuyệt đối không.
Các hãng thông tấn nhà nước Nga dẫn lời Phó Thủ tướng Alexander Novak ngày 3 tháng 7 cho biết Nga sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu qua tuyến đường ống Ukraine sau khi thỏa thuận vận chuyển khí đốt hiện tại hết hạn vào cuối năm 2024. Thỏa thuận 5 năm về vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine sang châu Âu là thỏa thuận thương mại và chính trị duy nhất còn lại giữa Nga và Ukraine. Thỏa thuận này sẽ hết hạn sau ngày 31 tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên, Ukraine cho biết nước này không có kế hoạch kéo dài thỏa thuận 5 năm với Gazprom, công ty độc quyền xuất khẩu khí đốt qua đường ống của Nga, hoặc ký một thỏa thuận khác.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Mời quý thính giả đến với những thông tin về vòng chung kết bóng đá Euro 2024. Trận khởi đầu của vòng tứ kết Euro 2024 sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày mai 5 tháng 7 với màn đối đầu giữa Đức và Tây Ban Nha. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Julian Nagelsmann, đội tuyển Đức đang thể hiện phong độ rất tốt. Họ bất bại 8 trận đấu gần đây trên mọi đấu trường. Trong đó, những gì cỗ xe tăng thể hiện ở vòng chung kết Euro 2024 là vô cùng ấn tượng. Qua đó, biến họ trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch tại giải năm nay. Đặc biệt, Euro 2024 là giải đấu do Đức đăng cai. Thầy trò huấn luyện viên Nagelsmann nhận được sự cổ vũ rất lớn từ cổ động viên nhà.
Đội tuyển Tây Ban Nha cũng đang thể hiện phong độ rất tốt. Thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente toàn thắng 4 trận, qua đó nâng chuỗi trận toàn thắng lên con số 6. Cùng với chủ nhà Đức thì đội bóng xứ sở bò tót được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay. Vì vậy trận tứ kết sắp tới ở Stuttgart vô cùng đáng xem, thậm chí được gọi là chung kết sớm. Trong quá khứ, đội tuyển Tây Ban Nha thường át vía người Đức trong các cuộc đối đầu. Bằng chứng là 8 lần gặp nhau giữa hai đội gần đây, bò tót đã thắng 4, hòa 3 và chỉ phải nhận một thất bại. Tuy nhiên, lịch sử nhiều khả năng sẽ sang trang sau trận chiến ở Stuttgart đêm mai.
Trước thềm trận tứ kết gặp Tây Ban Nha, huấn luyện viên Julian Nagelsmann bất ngờ siết chặt quy định gặp gỡ vợ và bạn gái đối với các tuyển thủ Đức. Kể từ ngày đầu tiên hội quân chuẩn bị cho Euro vào tháng 5, Nagelsmann không cấm đoán việc các cầu thủ gặp gỡ người thân. Vợ và bạn gái đều có thể tới khách sạn của đội tuyển Đức để thăm các cầu thủ, nhưng mọi chuyện sẽ khác kể từ vòng tứ kết Euro 2024. Đại bản doanh của đội tuyển Đức sẽ hoàn toàn cấm cửa những người không liên quan. Nagelsmann cho rằng đây là thời điểm quan trọng và nhạy cảm với các cầu thủ, nên ông đề cao tối đa việc duy trì sự tập trung cũng như sức lực cho học trò. Các cầu thủ Đức sẽ có 10 ngày tới để tập trung hoàn toàn cho mục tiêu vô địch Euro 2024.
Bất chấp hứng chịu nhiều chỉ trích, hai trọng tài Anh là Anthony Taylor và Michael Oliver vẫn được UEFA chỉ định cầm còi lần lượt trong hai trận tứ kết Euro 2024 giữa Tây Ban Nha gặp Đức và Bồ Đào Nha gặp Pháp. Đây là một quyết định tương đối bất ngờ của UEFA bởi cả Taylor và Oliver đều đã phải hứng chịu những chỉ trích trong suốt thời gian cầm còi tại Euro 2024 cho đến nay. Taylor là người chịu trách nhiệm chính ở bàn thắng bị từ chối gây tranh cãi dữ dội của Hà Lan trong trận hòa 0-0 với Pháp tại lượt cuối vòng bảng. Trọng tài Oliver cũng bị chỉ trích dữ dội về việc thổi phạt lỗi dùng tay chơi bóng trong trận Đan Mạch gặp Đức tại vòng 1/8.
Euro 2024 đã đi qua vòng 1/8 và xác định được 8 đội vào tứ kết. Các đội phải ra về hay đi tiếp đều sẽ có khoản tiền thưởng từ UEFA, nhưng trước khi được nhận, họ sẽ phải nộp phạt. Thông tin cho biết, tổng số tiền phạt tại vòng bảng mà các đội tuyển phải nộp cho UEFA là hơn 1 triệu bảng. Các khoản tiền phạt liên quan đến hành vi của cổ động viên trong các trận đấu, trong đó chủ nhà Đức đã bị phạt 2 lần vì để các trường hợp chạy vào sân trong các trận đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha với Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia. Theo thông tin của The Atlantic, Croatia là đội phải nộp phạt nhiều nhất với mức hơn 187.000 bảng.
Những tin tức tiếp theo về vòng chung kết Euro 2024 chúng tôi sẽ gửi đến quý thính giả trong bản tin sáng mai. Mời quý vị chú ý đón nghe.
Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.